นะฟังบ่งเสือทันนากามนีนะโมPhật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tất cả quý Phật tử, thì hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục học chứng đạo ca của Thiền Sư Huyền Giác. Đó là bài ca chứng đạo. Khi mà Ngài đã giác ngộ rồi thì Ngài thấy rất là chân thật, chân tình. Cho nên vì vậy Ngài nói lên một cái bài ca để bây giờ chúng ta học, để chúng ta bắt kịp được những cái tâm ý của Ngài, để từ đó mà chúng ta có một cái nhìn nó đúng, để mình đi trên cái con đường không lộ đó được vững vàng. Quý vị biết tại sao gọi là không lộ không? Không lộ tức là một cái con đường, là con đường này là đường chim bay đó, gọi là không lộ. Thì quý vị thấy con đường mà mình có thể đi được, có thể chạy được, có là đi bằng xe hay là bằng tàu, nhưng cái đường không là chỉ có đi máy bay thôi. Cho nên là mình mới thấy được là cái tu thiền đó là cũng như vậy đó. Mình tu cũng giống như là chiếc máy bay vậy đó, thưa quý vị. Nghĩa là mình dùng một cái phản lực, ống phản lực đó, để mà nó tống đẩy cái không khí, để rồi nó đẩy chiếc máy bay vào không trung và đi, mà đi lại không có dấu vết gì hết. Cái phản lực này đó là một cái pháp gọi là mình để phải tự trở về mình. Đây là gọi là phản quan đó, phản quan tự kỷ, tức là phải trở về mình. Rồi từ nơi cái năng lực của tâm mà nó chuyển hóa hết. Ở vậy lâu nay đó là quý vị thường là chúng ta ít khi trở về mình lắm, mà chúng ta thường là phóng ra, lao ra, chạy và tìm và kiếm. Ví dụ như quý vị thấy suốt một cuộc đời của tất cả quý vị Phật tử đó, là mình sanh ra, mình lớn lên là mình chạy cầu vật thực, cầu miếng ăn, áo mặc, cầu nhà cửa, xe cộ, địa vị và danh vọng. Đó là những cái mình lao ra, lao ra để mà tìm kiếm. Nhưng mà đối với đạo là ngược dòng, giống như là ngược dòng nước vậy đó. Thì mình không còn lao ra nữa, mà bây giờ là quý vị phải trở về, nghĩa là trở về với chính mình. Khi mà quý vị Phật tử trở về với chính mình á, thì lúc đó đó thì mình tự mình có một cái năng lực. Thì cái năng lực này đó là nó sẽ đẩy mình tới, thấy không? Cho nên là quý vị tu hành á, nhiều khi mình nghĩ mình phải cầu cho tới cực lạc, hay là quý vị cầu phải đạt được niết bàn, hay là đạt được cái cảnh giới thanh tịnh, đạt được cái cảnh giới trang nghiêm, thấy không? Là quý vị muốn tới hay muốn lui? Muốn tới hay muốn lùi? Muốn tới, phải không ạ? Nhưng mà nếu mà quý vị muốn tới như vậy đó, là quý vị còn có cái tâm tham cầu, cho nên cũng không rời khỏi cái chữ tham. Cho nên nói không lộ là quý vị phải dùng cái phản lực, nghĩa là quý vị phải trở về mình để quý vị lao tới, thì đó mới có năng lực. Cho nên đó là tổ nói rằng là bất cầu chân, bất đoạn vọng, tức là không mong cầu cái chân, tức là không mong cầu cái cảnh giới niết bàn, không mong cầu cái cảnh giới cực lạc, mà mình chỉ làm sao phải giải thoát được nơi nội tâm của chính mình. Khi giải thoát được nội tâm chính mình á, thì lúc đó là gì? Là cực lạc, phải không? Là niết bàn, phải không? Bây giờ quý vị trở về với chính mình, quý vị giác ngộ. Khi giác ngộ đây gọi là giải thoát, đây gọi là niết bàn, đây gọi là cực lạc, chứ không phải là quý vị tìm cái chỗ để cho quý vị đến, phải không ạ? Nếu mà còn có chỗ đến thì sao ạ? Còn có chỗ đi. Mà còn đến đi á, là còn đối đãi. Đối đãi thì nằm ở trong pháp sanh diệt, pháp vô thường, phải không ạ? Mà mình tu mình phải trở về cái chân thường chứ, phải không ạ? Cho nên vì vậy mà bây giờ quý vị muốn đạt đến thì quý vị phải trở về, giống y chang là quý vị máy bay không khác gì hết. Quý vị dùng ống phản lực, phản mạnh chừng nào quý vị thấy 747 tới 4 ống. Cho nên quý vị tu mà mạnh chừng nào thì máy bay nó bay nhanh chừng đó. và chở được nhiều chừng đó, đây gọi là đại thừa. Còn máy bay mà nó chỉ có ống phản lực thôi là nó chở, hay trực thăng thì nhỏ xíu là chở được nhiêu hết. Cho nên quý vị tu mà phải như 747 vậy đó. Bốn ống phản lực nghĩa là tu hành tinh tấn mà luôn luôn là phải phản tỉnh, xây về mình, đã dùng cái phản lực mạnh đó là tự quý vị đi tới thôi, chứ không cần muốn tới mà nó tự nó tới. Cho nên đó là bất cầu chân, cho nên cũng không cần phải đoạn vọng gì hết. Bởi vì đó là quý vị thấy là vọng đó với mình á là một hay hai à, không phải hai, mà thưa quý vị cũng không phải một. Bởi vì thí dụ như là trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói là giống như cái người mà bệnh mắt, khi mà họ nhìn lên trời họ thấy hoa đốm trên hư không, thì hoa đốm trên hư không này á là có thật hay là không thật à? Nó không thật. Mà thưa quý vị, nó ngoài tâm hay là trong tâm? Không nói ngoài tâm, cũng chẳng nói trong tâm. Nó là pháp quyển giả. Mà đã là pháp quyển thì có cần đoạn không à? Giống ông giống như là ông David Copperfield á, mà ổng làm cho cái tượng nữ thần tự do biến mất á, thì lúc đó chấn động nước Mỹ. Nhưng mà đâu có ai làm gì đâu, bởi vì còn nguyên à. Đó là do ảo thuật thôi, chứ làm sao mà có thể biến được cái tượng nữ thần tự do được. Ảo thuật cho nên nó khiến cho tất cả cái khung cảnh đó tự nhiên là không ai thấy hết, chiếu trên truyền hình cũng không ai thấy hết, nhưng mà vẫn còn nguyên. Chứ còn nếu mà biến mất thì ông David Copperfield chắc vô tù rồi. Chứ làm sao một cái gọi là cái di sản quốc gia của nhà nước mà làm sao mà ông dám đụng đến, thì ông chết liền chứ ở đó, phải không ạ? Chứ vậy đó là cũng không cần làm gì hết, nhà nước cũng không cần làm gì hết, FBI cũng không cần làm gì hết, qua cái có lại, phải không ạ? Tu nó cũng như vậy thưa quý vị, nó là cái pháp quyển, nó là cái pháp giả, cho nên là không cần đoạn vọng. Rồi liễu tri nhị pháp không vô tướng, tức là thấy các pháp nó không có hai tướng. Bây giờ quý vị thấy có tướng nam tướng nữ không à? Có tướng nam tướng nữ không? Đó là mình nhìn theo cặp mắt phàm tình của mình á, thì có tướng nam tướng nữ. Giống như trong bản kinh Di Ma Cật, lúc đó ngài Xá Lợi Phất dự trong cái pháp hội đó, từ lúc đó là trưởng đoàn, tức là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, ngài dẫn đoàn Bồ Tát và chư tỳ kheo lúc đó mấy ngàn người vào trong thất của Di Ma Cật. Ông để cái giường bệnh chính giữa thôi, trong nhà không có gì hết ngoài một cái người nữ đi tới đi lui ẻo lả, trông rất khó coi, không à, xinh đẹp, trông khó coi lắm. Lúc đó đó là chư vị Bồ Tát vẫn ngồi thản nhiên, riêng ngài Xá Lợi Phất trong lòng nghĩ rằng là tại sao một cái pháp hội thanh tịnh trang nghiêm có một người nữ không trang nghiêm, ăn bận đồ cũng không trang nghiêm mà đi tới đi lui ẻo lả, cho nên khiến đạo tràng không thanh tịnh. Lúc đó tiên nữ đó, cái vị tiên nữ đó là mới nói với ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất mới hỏi tiên nữ rằng đó là cô là ở đây đã bao lâu rồi, thì bà mới nói rằng là hiện tại tôi ở đây đó là thời gian dài từ khi mà ngài chứng giải thoát đến nay. Ngài để cho ngài Xá Lợi Phất dễ hiểu thì ngài nói ở đây 10 năm rồi. Thì ngài mới bắt bẻ tại sao một cái pháp hội thanh tịnh trang nghiêm như vậy, tại sao mà không giữ cái uy nghi mà lại sao đi tới đi lui mà không có trang nghiêm. Thì bà mới nói đó là từ 10 năm đến nay, tức là ta ở chỗ đây ta chưa từng thấy có tướng nữ, không có tướng nữ. Thì ngài Xá Lợi Phất á mới nói rõ ràng là tướng nữ, tại sao ngài nói ngươi lại nói là không có tướng nữ. Thì bà ví dụ cũng giống như nhà ảo thuật đó, ảo thuật ra một cái người nữ. Thì như vậy đó là do ảo thuật ra cái người nữ, thì một cái người họ coi đó nói rằng là cái người nữ này không thanh tịnh thôi, vậy biến thành cái người nam, chuyện đó có hay là không? Đã là cái người quyển rồi thì bây giờ dù nam người nữ cũng vậy thôi, phải không ạ? Bây giờ quý vị thấy đó là nếu mà bây giờ mình thấy thân này thật đó là quý vị thấy có tướng nam có tướng nữ. Nhưng mà khi mà quý vị thấy mà thân này là quyển giả, máu thịt như nhau thôi à, không khác gì hết. Chẳng những con người mà chúng sanh và súc vật cũng như nhau, cũng máu đỏ và nước mắt mặn. Đó hả? Chúng sanh bình đẳng là ở cái chỗ đó. Cái chữ bình đẳng của Đức Phật đó là không phải tính theo cái giai cấp không, thưa quý vị. Ví dụ như bây giờ mình nói là cái người giàu, người nghèo, cái người quan vua và người dân là đó là cái giai cấp. Nhưng mà cái bình đẳng của đạo Phật đó là gọi là bình đẳng, là giống nhau. Dù cho anh nghèo cách mấy, dù cho bà giàu cách mấy, cũng như vậy thôi. Đó hả? Dù cho mình là con người mà loài súc vật cũng như vậy thôi, chỉ khác ở cái trí tuệ. Mà thưa quý vị, có nhiều con súc vật nó có trí tuệ hơn người, có nhiều con súc vật dễ thương hơn người. Con người đó là còn là tham lam bỏng sẻn, có thể giết cả hàng loạt người, có thể giết hại người khác. Thưa quý vị, con chó lại trung thành với mình, đuổi nó cũng không đi, làm như thế nào nó cũng một lòng một dạ với mình. Như vậy mình thấy là cái con chó mà nó vẫn còn có cái lòng tốt hơn những người mà đâm cha giết chú, những người mà lường gạt thiên hạ, phải không ạ? Mình nói con cọp á, là nó chỉ ăn một khi mà nó nói á, người ta nói rằng con cọp khi mà nó ăn đã no bụng rồi đó, mình đi trước mặt nó không cắn. Còn mình có của ăn của để rồi còn lường gạt thiên hạ, thì như vậy đó, mình tính ra cái giai cấp á, là cái giai cấp nào hơn à? Quý vị thấy xã hội Mỹ gọi là xã hội văn minh, mà thưa quý vị biết xã hội tại sao gọi là văn minh? Văn minh đó là có người ta không tham, gọi là văn minh. Giống như vừa rồi cái trận mà sóng thần ở bên Nhật Bản đó, ba thành phố mất hết, người dân ở đó đó là thấy tiền họ cũng không lấy, bởi vì không phải của họ. Không có một vụ xảy ra là trộm cướp xảy ra ở nơi đất nước Nhật. Người ta tán thán rằng đó, nước Nhật rất là văn minh, là bởi vì không tham. Đó là. Mà con người đó, có những quốc gia, có những quốc độ là lòng tham họ không đấy, giàu mà nứt vách mà họ vẫn tham. Là quý vị mới thấy đó, là đó là ghê sợ không. Trong khi đó làm cái đời sống của con người đó, của chúng sanh đó, là chỉ có cái ăn cái mặc, sống qua một đời là đủ rồi, nhà cửa đủ ấm là đủ rồi. Nhưng mà tại sao mà thấy luôn luôn là thấy thiếu? Đó là lòng tham. Thì như vậy cái con cọp mà nó ăn một người, hay là nó ăn một cái con thú mà nó no rồi, khi mà có thức ăn tới nó không thèm. Như vậy mình thấy là cái lòng tham của nó là vẫn là ít hơn lòng tham của con người. Cho nên mình nói đó, Đức Phật nói chúng sanh bình đẳng. Một là Phật tánh bình đẳng, hai là tham sân si phiền não bình đẳng với nhau. Cho nên là không có ai mà hơn ai cả. Nhưng mà nhiều khi đó là mình ở cái góc độ này mình khinh, ở cái góc độ kia mình khi. Cho nên đó là ở pháp hội Ngài Tăng Trù đó, là pháp hội 500 chúng. Ngài Tăng Trù là một thiền sư là rất là lỗi lạc, đạt đạo. Ở trên núi thưa quý vị, toàn chúng đó là chỉ nhờ vào một mạch nước phun lên từ một khe đá mà để mà sống thôi. Bữa nọ có một cái người nữ là ăn bận rách rưới, nghèo cùng mà thấy không được sạch sẽ gì hết, ngồi bên cái tảng đá sát cái vòi nước phun đó để mà nghe kinh, nghe chư tăng tụng kinh. Chư tăng ở trong chùa một người phát hiện, nói một người thứ hai, người thứ ba, mấy ổng bàn với nhau nói người này chắc bị cùi rồi. Mà đứng sát dòng nước như vậy đó là nó bị nhiễm ô, cho nên tăng chúng đi ra mà đuổi bà đi. Bà nổi giận quá, bà lấy cái chân bà đạp một cái nước nó tịch luôn, rồi bà biến mất luôn. Lúc đó đại chúng mới quảng hồn, mới chạy vô mới thưa với Ngài Tăng Trù. Một người kể một thành ba, thành bốn, thành năm, thành mười, đã vô kể Ngài Tăng Trù. Ngài Tăng Trù nghe rồi cười tươi vui vẻ khoan thai bước ra. Đến cái chỗ cái vòi nước á, Ngài mới kêu u bà di, u bà di, u bà di. Tự nhiên á, là bà đó xuất hiện lại ngồi tại chỗ bên vòi nước. Thì thầy mới nói đó, là nơi đây là tăng chúng tu hành, bà không hộ trì tam bảo thì thôi, cớ chi làm tịch cái vòi nước của chúng tăng đó. Thì nói như vậy đó, bà mới lấy chân khiều một cái, nước chảy ra trở lại. Đó câu chuyện của Ngài Tăng Trù đó. Đó câu chuyện đó là oai đức và tổn phước. Là nghĩa là đó, là nhiều khi mình thấy những cái người mà chỉ nghèo hơn mình thôi, có khi mình cũng khinh khi. Quý vị có khi nào khinh khi không ạ? Trong lòng của chúng ta phải, mình phải kiểm tra chứ không thôi nhiều khi nó có. Quý vị có kỳ thị Mỹ Đen không ạ? Có không ạ? thấy ông đen tới là bắt đầu mình cũng hơi à. Ở đây không có chú lưu chứ ông buồn, thấy không ạ? Cho nên là quý vị thấy đó, là cái đó là, nhưng mà tâm tốt, đó là tâm thôi. Có nhiều người rất là xấu, nhưng mà có nhiều người rất là tốt. Cho nên tâm của họ, mà quý vị thấy chư Phật, chư Bồ Tát đó, là thị hiện tất cả hình tướng vào trong nhân gian, thì như vậy mình không thể nào khinh khi bất cứ một người nào được hết. Khi mà mình khinh khi, lúc đó mình bị tổn phước. Cái pháp của Phật hay như vậy đó thưa quý vị. Mình khinh khi người ta không thiệt hại, mà cái thiệt hại là chính mình. Dù mình có khinh khi hay mình không khinh khi, không ảnh hưởng gì người khác, bởi vì cái đời sống của người ta là như vậy. Mình cũng không có thể nào mang đến một chén cơm manh áo cho người ta, thì thôi mình đừng bao giờ mà khinh khi hay miệt thị bất cứ một người nào hết. Đây gọi là cái bình đẳng chúng sanh đó. Thì như vậy đó, mình không bị tổn phước. Vừa có tâm khinh khi, vừa có tâm kỳ thị, là bắt đầu là mình bị tổn phước rồi. Đó, Ngài Tăng Trù rất là oai đức. Ngài ra nói một tiếng thôi là thay đổi hết tất cả. Cho nên đó là cái chỗ quý vị thấy đó, là một thể không hai đó, vô tướng, vô không, vô bất không. Tuy là không tướng, tuy là nó là không, nhưng mà không phải là không có gì hết. Đó là cái chỗ mà nó siêu thoát thưa quý vị. Nói không, nói có là ở trên pháp hữu vi, ở cái mà thấy không, ở cái tri giác biết không biết có đó, cái đó là nó thường còn. Thưa quý vị, quý vị có thể phân biệt được hết tất cả vạn tượng, nhưng mà quý vị có thể nào phân biệt được chính mình hay không? Không phân biệt được. Đó là Phật tánh. Mình phân biệt được cái người này đẹp, người kia xấu, cái hoa này đẹp, cái hoa kia xấu, cái nhà này đẹp, cái nhà kia xấu, đúng không ạ? Mình phân biệt cái này là chân, cái kia là vọng, cái này là tướng, cái kia là tánh, đúng không ạ? Mình phân biệt được hết. Thưa quý vị, tại sao phân biệt được hết? Bởi vì đó là pháp tướng bên ngoài. Có bên ngoài mình mới phân biệt được. Chứ còn nếu đã là mình thì làm sao quý vị phân biệt? Bây giờ quý vị thử phân biệt cái không tướng coi. Quý vị phân biệt được không ạ? Không thể phân biệt được. Thì đó là cái tuy là không có gì hết, nhưng mà nó phân biệt được hết tất cả vạn pháp vạn tượng. Đó là cái chỗ quý vị thấy là nó siêu siêu vượt cả cái chỗ đó đó. Tức thị Như Lai chân thực tướng, đó là cái chân thật của Như Lai. Mới nói là cái đó là cái tánh sẵn đó. Tâm kính minh dám vô ngại, khuyết nhiên oán triệt, châu xa giới vạn tường, xâm la ảnh hiện trung, nhất lõa viên quang, phi nội ngoại. Tâm kính minh dám vô ngại. Tâm kính tức là kính tâm. Mà giáp vô ngại tức là soi chiếu mà không có ngăn ngại gì hết. Thấy không ạ? Mình có sẵn có một cái nội tâm, mình có thể thấy hết tất cả vạn tượng mà không có ngăn ngại gì hết. Quý vị biết lâu nay mình bị ngăn ngại là biết tại sao không? Là tự vì á, là khi mình soi cảnh, soi duyên mà mình lại chạy theo duyên, mình quên đi cái đang soi. Nó là ở chỗ đó đó. Quý vị cầm cái đèn pin, quý vị chiếu cái cảnh này, cái cảnh kia, cái cảnh quý vị muốn tìm, quý vị chỉ thấy cảnh mà không thấy được cái ánh sáng của đèn pin. Cũng như vậy đó, mình thấy hết tất cả xâm la vạn tượng, thấu triệt muôn pháp, mà quý vị không thấy cái năng lực mà khiến cho mình thấu triệt đó, để mình thể nhập vào cái tánh đó. Mà mình chỉ thể nhập vào cái tánh cảnh, thể nhập vào cái tánh duyên, thể nhập vào cái tánh tướng, mà mình không thể nhập vào cái tánh trí tuệ của chúng ta. Cho nên vì vậy đó là mình bị trôi lăn trong sanh tử. Cho nên nó là tâm kính minh dám vô ngại đó. Thì như vậy đó, là cái kính này đó, là mình phải đặt ở đâu ạ? Đặt ở đâu mà nó chiếu vô ngại? Phải đặt ở cái vị trí trong lòng của mình. Cho nên một thiền sư Nhật ngài nói như thế này, ngài nói đó là mình phải nên để cái kiến ở trong lòng của mình. Để chi ạ? Để soi tỏ cái lòng của mình. Thì như vậy đó, là mỗi khi mà mình thấy tất cả hiện tượng đó mà không mất đi cái tánh của cái kiến, đó là cái kiến sống. Còn mà soi hết tất cả hiện tượng mà chỉ có hiện tượng mà mất đi cái tánh kiến đó là cái kiến chết. Ở cái chỗ này đó là quý vị mới thấy được á, là tại sao mà lâu nay mình sống mà như chết á, là vậy đó. Phải không ạ? Quý vị thấy đúng không? Mình sống mà theo duyên, sống mà theo cảnh, sống mà theo trần, sống mà theo tham sân si phiền não. Quý vị sống hay chết à? Sống hay chết à? Quý vị nói lớn cái sống hay chết thử coi. Phải không ạ? Rõ ràng là chết. Phải không ạ? Sở dĩ mà mình sống được đó là cái mạng sống của mình đó là nó được nối tiếp của từng tâm niệm và nối tiếp của từng cái tế bào ở trên cái hiện thể. Từng tâm niệm ở trên cái nội tâm là lúc nào quý vị cũng sống chết liên tục như vậy, nó tiếp nối, gọi là luân hồi sanh tử. Không hả? Là bởi vì mình nhập theo duyên, nhập theo cảnh. Bây giờ đó là quý vị đó là phải sống bằng cái tâm, nghĩa là cái tâm thấy duyên, tâm thấy cảnh mà không mất đi tánh của kiến, không mất đi tánh của tâm, thì như vậy đó là gọi là tâm kính minh, thì sẽ không còn ngăn ngại gì hết. Bởi vì mình mất đi cái tánh kiến, mình mất đi cái tánh của tâm, cho nên còn ngăn ngại. Phải không ạ? Cho nên là chỉ soi được cảnh này mà không soi được cái cảnh kia, gọi là cái kiến chết. Giống như bây giờ là có một cái bóng nào nó vào trong cái kiến mà rồi cái mình, bởi vì mất đi tánh kiến cho nên á là cái bóng đó nó lưu trú. Cũng như vậy đó, là tâm của mình thấy một hiện tượng, mình mất đi tâm của mình cho nên cái hiện tượng đó nó dính vào trong tâm của mình. Thưa quý vị, thế giới thênh thang không phải một cái chuyện buồn nhỏ đâu. Âm thanh vô lượng không phải chỉ có âm thanh hờn ghét. Phải không ạ? Tại sao mình lại bỏ một cái quá sức là lớn mà lại giữ một cái quá nhỏ vậy? Đời là vui vô cùng, nhưng mà tại sao giữ một cái nỗi buồn để cho mình phải đi tự tử? Phải không ạ? Rồi mình phải đau khổ. Cho nên mình phải bỏ cái đó đi, để cho mình, tâm của mình á, là nó không ngăn ngại. Mà muốn bỏ được cái đó đó là quý vị phải giữ được cái tánh kiến. Cho nên cái kiến mà có năng lực nó phi thường, nghĩa là tất cả cảnh mà nó đến, cái kiến vẫn giữ, thấy hết tất cả cảnh mà cái kiến vẫn không mất đi tánh kiến. Cho nên mình soi chỗ nào cũng thấy cảnh, soi chỗ nào cũng thấy vật, soi chỗ nào cũng thấy hiện tượng. Còn mình á, là nếu mà mình không khéo á, mình là mất đi cái tánh của tâm, thấy một cảnh là chết một cảnh, một cái niệm buồn là cứ giữ cái niệm buồn đó hoài, không chịu buông, để cho mình là update, mình sẽ thấy được những cái khác nữa. Phải không ạ? Mình sẽ rọi được những cái khác, rồi mình mới thông suốt được, mới là không ngại. Cho nên á, đó là cái chỗ này đó, là quý vị thấy rõ như vậy. Đức Phật ngày xưa ngài ngồi dưới cội Bồ Đề, do ngài giữ được cái tánh kính, giữ được cái tánh của tâm, tâm nó bừng sáng, cho nên á, ngài mới khoách nhiên khoáng triệt châu xa giới, tức là ngài thấy được hết tất cả xum la vạn tượng. Cho nên đến khi ngài chứng ngộ, ngài được thiên nhãn minh, ngài thấy rõ hết tất cả xum la vạn tượng, hàng hà sa số thế giới, chứ không phải một thế giới nhỏ nhoi của chúng ta nữa. Chẳng những vậy, ngài còn thấy được con người là từ đâu đến và chết sẽ đi về đâu, thấy rõ như vậy đó. Đúng không ạ? Và ngài còn thấy rõ được một cái con đường đi rõ ràng, làm sao dứt được luân hồi sanh tử. Thấy rõ ràng như vậy đó, gọi là ngài chứng tâm tam minh đó, thấy rõ ràng như vậy. Trên cái giáo lý của Đức Phật Ngài nói ra đó là một giáo lý Ngài chứng thực, Ngài thấy rõ con đường đi một cách nó rõ ràng, chứ không phải là suy tính nữa. Thấy không? Không cần phải suy nghĩ gì hết mà Ngài thấy rõ ràng, giống như trong lòng bàn tay vậy đó. Cho nên Ngài chỉ giáo pháp của Đức Phật đó. Cho nên là những cái pháp hội mà Đức Phật Ngài thuyết giảng đó, thưa quý vị, khi Ngài giảng xong rồi đó là chúng sanh thời bấy giờ hoặc chứng từ sơ quả cho đến tứ quả. Có nhiều người đó là chứng được vô sanh pháp nhẫn, tức là chứng được cái pháp đại thừa, cái chỗ mà của chư vị Bồ Tát. Đó là khi mà Ngài nói ra cái con đường rất là chân thành. Ngoài cái quái đức của Đức Phật ra, khiến cho mọi người đã có một cái sức mà tập trung, sức định tĩnh rồi, lời pháp của Ngài chỉ nữa, cho nên là khiến là chúng sanh giải thoát. Cho nên người ta nói là trong cái bát nạn đó, có cái nạn là không được sanh ra thời Phật đó. Cho nên đó là ở đây rồi có nhiều quý vị Phật tử đó lại nói là mình bây giờ mình phải phát nguyện, từ vì Phật Thích Ca là hiện tại, nhưng mà hiện tại Ngài đã nhập Niết Bàn rồi, nhưng mà còn một cái vị Phật nữa, tức là Bồ Tát Di Lặc. Cho nên quý vị phát nguyện là được sanh về cái quốc độ của Bồ Tát Di Lặc, hay là chờ Đức Phật Di Lặc Ngài giáng trần ở nơi Hội Long Hoa đó, thì lúc đó mình sẽ giác ngộ. Quý vị có phát nguyện gì không? Cho nên vì vậy đó là cũng có những quý vị Phật tử là mở một cái đạo tràng Long Hoa, hay là rồi có những đạo tràng của Bồ Tát để mà phát nguyện đó, để về cái sau này sẽ vào cái cảnh giới của Bồ Tát Di Lặc. Thấy không ạ? Như vậy đó là quý vị Phật tử đó, là mình có cần phải phát nguyện hay không? Thưa quý vị, phải cần phát nguyện. Phải cần phát nguyện. Mình sẽ sanh vào cảnh giới của chư Phật là quý vị phải phát nguyện. Nhưng mà thưa quý vị, không phải phát nguyện là quý vị tới được đâu. Thấy không ạ? Quý vị phát nguyện đó mà mình phải tu hành, phải nỗ lực thì quý vị mới tới được. Chứ còn không có, mình không phát nguyện á thì cũng không làm cái phương, không có đủ cái phương tiện để cho mình đi tới. Nhưng mà Bồ Tát Di Lặc á, quý vị biết khi mà Ngài ra đời đó là lúc đó chúng sanh là 84.000 tuổi. Phải không ạ? Nghĩa là khi mà tuổi thọ giảm xuống 10 tuổi rồi bắt đầu người ta mới tu hành làm pháp thập thiện, cho đến khi mà tuổi thọ lên 84.000 tuổi, lúc đó Bồ Tát Di Lặc mới ra đời. Lâu không ạ? Cực kỳ lâu không ạ? Cho nên á, là quý vị khi quý vị phát nguyện như vậy đó, là quý vị có thể nào gặp được Bồ Tát Di Lặc hay là không? Có không? Có. Gặp là gặp ở đâu? Thưa quý vị, ở trong lòng của mình. Khi mà sáu căn mình đối với sáu trần mà mình luôn luôn là hoan hỷ, giống như sáu đứa con nít mà nó thọt cái lỗ tai, móc con mắt, móc cái mũi, móc cái miệng, Bồ Tát Di Lặc vẫn cười te tét à. Cho nên tất cả cảnh duyên, cảnh trần mà đến với quý vị mà quý vị hoàn toàn là buông xả hết, không giữ bất cứ cái gì, luôn luôn là mình hoan hỷ mà mình đón nhận, thì đây gọi là quý vị đã gặp được Bồ Tát Di Lặc ở Hội Long Hoa. Thấy không ạ? Đó là cái chỗ mà quý vị thấy đó, là lúc đó đó là tuổi thọ của mình 84.000 tuổi. 84.000 tuổi đó là thưa quý vị là một con số tượng trưng thôi, nghĩa là khi mình gặp Bồ Tát Di Lặc là lúc đó tuổi thọ mình là vô lượng vô biên. Đó là vô lượng vô biên, là khi mà cái tâm của mình trở về cái pháp thân của mình đó là tuổi thọ vô lượng. Đó là mình liền gặp Bồ Tát Di Lặc trong hiện đời. Hội Long Hoa là nở rộ luôn. Đó là quý vị được tham dự, chứ mình đừng có y cứ nơi cái hiện tướng. Cho nên quý vị thấy đó, trong thời Phật còn tại thế có nhiều người vô trong đạo rồi vẫn ra đời, vẫn tu không được, có những người họ vẫn làm ác, có những người chống bán Phật, có những người hại Phật, thì như vậy cũng sanh ra thời Phật mà họ tu không được, là bởi vì là họ không thể nào mà cởi mở được cái tấm lòng của mình để mà rót pháp vị vào, không thể nào giác ngộ. Ở đây nói là tâm kính minh dám vô ngại, khuất nhiên oán triệt châu xa giới, tâm nó trong sáng rồi, không còn ngăn ngại nữa, thì sẽ thấy được cả châu xa giới, rồi vạn tượng xum la ảnh hiện trung, tất cả xum la vạn tượng đều ở trong cái tâm của mình hết. Phải không ạ? Ví dụ như bây giờ quý vị nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, nhìn cây cỏ, nhìn con người, quý vị làm sao thấy được? Quý vị có thấy không ạ? Thấy. Phải không ạ? Phải thấy chứ, nếu mà không thấy là quý vị con mắt có vấn đề rồi. Mà phải thấy mà bằng cái tâm nữa. Con tâm, cái tâm nó hợp cái mắt cái cửa thôi. Thì như vậy đó, sở dĩ mà quý vị thấy được là quý vị có tâm. Phải không ạ? Mà thí dụ bây giờ quý vị thấy một con người trước mắt của quý vị đó, là quý vị thấy một nửa người hay là quý vị thấy toàn bộ ạ? Thấy toàn bộ, phải không ạ? Tại sao mà thấy được toàn bộ? Bởi vì đó là cái thấy của mình đó là bao trùm họ. Thì thưa quý vị đó, là cái con người đó đó là ở trong cái tâm của mình hay là ở ngoài cái tâm của mình? Nếu mà người đó ở trong tâm của mình á, thì như vậy đó là chỗ đâu quý vị để? Đó là. Còn nếu cái người đó ở ngoài tâm của mình á, làm sao quý vị thấy? Cho nên mới nói đó là không trong cũng không ngoài, nhất lõa viên ngoan phi nội ngoại, tức là một thể trong sáng mà không có trong ngoài. Mới thấy là các pháp là xưa cũng như vậy, nay cũng như vậy, và sau này cũng như thế. Cho nên là như thị ngã văn, tôi nghe như vậy đủ rồi. Cho nên là quý vị thấy đó, là đặc biệt như vậy đó. Khi mà quý vị hiểu đạo thì như vậy quý vị thấy là không có một pháp ngoài mình mà có. Dù cho cái người đó mình ghét hay mình thương, cái người đó cũng ở trong lòng của mình. Có không ạ? Có cái người nào ghét mà ở ngoài lòng mình không? Nếu ngoài lòng mình sao ghét, phải không ạ? Cho nên là cái cay đắng nhất là cái người mình ghét mà cũng ở trong lòng của mình chứ. Mới tức tối chứ, phải không ạ? Cho nên dù cho quý vị thương hay là quý vị ghét, chúng sanh cũng ở trong lòng của quý vị. Mà một chúng sanh đó ở trong lòng của quý vị rồi đó, thì cái người đó là người thân hay là người sơ ạ, thưa quý vị? Người thân hay sơ ạ? Người thân. Người thân thì cái người đó mới ở trong lòng của mình. Còn cái người sơ thì cái người đó không ở trong lòng của mình đâu. Cho nên á, là quý vị biết là tại sao mà ngày xưa đó là những người mà làm hại với Đức Phật, mà Đức Phật vẫn phát nguyện rằng là đời đời Ngài ra đời, Ngài thành đạo, Ngài cũng độ những người đó. Tại vì sao? Bởi vì những người đó là những người thân của Ngài. Dù cho họ ghét, họ thương, đều là kết duyên với mình, thưa quý vị. Họ có duyên với mình, nhiều đời đã từng quán thù với quý vị đó. Ví dụ như bây giờ là quý vị có một cái đứa con mà ngỗ nghịch, đứa con đó là nó không nghe lời của quý vị. Mà thưa quý vị, nếu mà một đứa con đó mà nó là sơ, nó không dính dáng gì mình, thì tại sao lại là con mình? Bây giờ nó là con của mình thì đã túc duyên nhiều đời, đã có nợ nần và vay trả rồi, thưa quý vị. Người đó đã từng là người thân của mình, mình đã từng làm cho họ đau khổ, rồi bây giờ họ làm cho mình khổ đau, không ạ? Cho nên mình phải phát nguyện, những người nào làm cho mình đau khổ, mình nguyện, mình tu hành, mình sẽ độ người đó. Một cái pháp hành rất là dễ thương, thưa quý vị. Khi mà quý vị áp dụng cái pháp hành này của Đức Phật đó, thì tự nhiên trong cõi lòng của mình đó, thưa không còn thù hận. Ai lợi à? Ai lợi? Quý vị Phật tử lợi hay là cái người mà mình mà phát cái tâm mà độ họ lợi? Ai lợi à? Cái người lợi là quý Phật tử. Cái người lợi là trong lòng của chúng ta. Lợi lạc vô cùng, tự nhiên không còn thù, không còn oán, hạnh phúc. Quý vị nghĩ đi, trong lòng của mình mà lúc nào cũng thù oán, mình có vui vẻ không à? Không, không vui vẻ. Mà về cái mặt tự giác, giác tha đó, những người mà do tâm mình phát nguyện như vậy đó, là mình không có oán thù với họ, thì ngay lúc đó đó là mình không phải là cái đối thủ của họ nữa. Thưa quý vị, mình không phải là đối thủ của họ thì tự nhiên á là họ cũng buông tha mình ra, quý vị bớt khổ hơn. Phải không? Tâm lý thưa quý vị, mình gặp cái người đó, mỗi lần gặp là mình nhăn. Bây giờ quý vị thử đổi thái độ đi, mỗi lần gặp mình hoan hỷ. Khi mà mình hoan hỷ rồi đó thì cái người đó đó, nếu mà họ có thái độ, họ cảm giác họ lô dữ lắm, họ thấp lắm. Thế là tự nhiên họ cũng thay đổi thái độ. Mà mình mà gặp mà mình cứ nhăn thì người mình, họ thấy mình nhăn thì họ cũng nhăn hơn một chút. Mình thấy họ nhăn hơn một chút, mình phải nhăn hơn một chút nữa. Bởi vì quý vị sợ thua lắm, ở đời quý vị sợ thua, cái gì mình cũng sợ thua hết trơn á. Cái gì mình phải hơn cũng được, kể cả cái chuyện ăn thua đủ cũng hơn nữa, đúng không hả? Họ la mình tiếng, mình phải la 1.5 tiếng á, mình mới cảm giác cái feeling, mình mới cảm giác được cái lòng giận của mình á, là nó mới giảm xuống được. Mình hành hạ cho người ta đau khổ thì mình mới cảm giác mình mới khỏe. Mà thưa quý vị, khi mà mình hành hạ đến độ người ta đau khổ rồi đó, là quý vị sẽ nhận ra một cái vết thù 5 tháng, vết thù trên lưng ngựa quan, không ạ? Đó là cái chỗ mà quý vị thấy là mình sẽ tiêu hết cuộc đời của mình đó, nó sẽ không còn cái gì hết. Bởi vì những cái tâm niệm đó là cái chỗ mình lưu lại, mình giữ lại. Cái tâm của mình nó không có thông, tâm kính minh dám vô ngại mà, cho nên phải thông qua, cái gì cũng thông qua. Giống cái gương chiếu cảnh này chiếu cảnh kia, mỗi ngày đó là cái gương đó phải chiếu liên tục, cũng giống như là cái con mắt của quý vị, từng thời từng khắc. Và cái cảm nhận đời sống của mình trong hiện tại đây là nó tiếp xúc như vậy. Mà bây giờ quý vị chỉ giữ một cái hình ảnh nào đó ở trong quá khứ thì hiện tại nó đâu còn cái gì đâu, là quý vị đã chết rồi. Sống là một cái sức sống mãnh liệt, là cái sức sống chỉ ngay đây, và chúng ta tiếp nhận hết tất cả những gì mà đang xảy ra xung quanh của chúng ta. Và ngay một lúc đó quý vị sẽ cho nó ra, đào thải nó ra hết. Quý vị mà đi ngang những cái farm mà người ta trồng bắp đó quý vị, có khi nào mà quý vị Phật tử thấy một chiếc xe mà khi mà họ thu hoạch bắp á, là họ cứ chạy tới, thì cái nó cuộn cái cây bắp vô là cái trái bắp nó lại ra cái trái bắp. Từ cái trái bắp á, lại nó lột vỏ ra rồi nó ra luôn cái hột bắp. Rồi cái cây bắp nó quận tròn lại đó, nó thành bành nó ra như vậy đó thưa quý vị. Là bởi vì đó là nó biết đào thải, nó biết chuyển qua một cái hệ khác. Cũng như vậy đó, là tâm của mình đó, là khi tiếp xúc á, mình cứ cho nó đi, nó chuyển hóa thành những cái tốt. Những cái mà mình thấy xấu, mình chuyển hóa thành nó những cái tốt. Nói chuyển hóa, thật ra quý vị không cần chuyển hóa gì hết, bởi vì các pháp đã tốt rồi, không ạ? Nhưng mà do tâm mình nó bóp méo thôi, không ạ? Nó đưa vô cái tâm của mình đó, là nó sẽ bóp méo theo cái thành kiến của mình. Thấy cái người đó đó là lâu nay mình ghét người đó, bây giờ họ có làm cái điều tốt cách mấy đi nữa đó thì quý vị cũng ghét thôi, phải không ạ? Còn cái người đó là mình quý vị thương rồi đó, họ có làm xấu điều gì quý vị nói là cái người đó tuy vậy mà người đó rất là tốt, mình vẫn thương người đó, là có phải là đưa vào trong cái tâm thức của mình đó là mình nặng ra cái kiểu của mình đó. Cho nên mới nói tại sao nó là 10 người 10 ý, là bởi vì á là mỗi người là có cái kiểu để mà bóp méo à. Đó là, cho nên vì vậy đó là cái cuộc đời của mình không bao giờ tròn vo, mà lúc nào nó cũng méo, là bởi vì do tâm mình bóp nó méo. Bây giờ mình đừng có bóp vậy thưa quý vị, cứ để tới tự nhiên và ra đi tự nhiên, thì như vậy đó là quý vị khỏe. Quý vị thấy tu khó không ạ? Nói nghe dễ mà hỏi khó không cũng nói khó. Là bởi vì là do mình quân tập nhiều quá, cho nên vì vậy đó bây giờ mình phải làm sao mình học cái cách này nè, của tổ nó học cái cách này, cho nên làm sao mà cứ chưa cứ nó qua đi, giống yết đế yết đế yết đế là quý vị tới. Có chuyện gì tới quý vị cứ yết đế đi là qua. Khoáng đạt không bác nhân quả, mãn mãn đảng đảng chí ương hòa. Khí hữu trước không bệnh diệt nhiên, hoàng như tị mịch như đầu hỏa. Tức là nếu mà mình nói các pháp là không, rồi mình bác nhân quả, thì mỗi mỗi mình sẽ bị cái tai họa, bị cái tai ương. Là bởi vì đó, nhân quả đó là không phải là không có. Tại vì nếu mà quý vị còn có tâm, quý vị tác ý á, là tội nó phải có. Nhưng mà có một cái tánh tội đó là không, nhưng mà do tâm mình tác ý cho nên nó trở thành có. Mà bản gốc của tâm nó lại là không, cho nên mới gọi là tánh tội là không. Nhưng mà bởi vì tâm chúng ta tác ý cho nên đó là tội đó là phải có. Cho nên nhân quả là có, nhưng mà nhân quả lại không có cố định, thưa quý vị. Cho nên nhân quả có thể chuyển được, cho nên quý vị mới có thể tu được, phải không ạ? Còn nhân quả mà không chuyển được thì mình không thể nào tu đâu. Cho nên vì vậy đó, là mình tu để làm chi? Tu là chuyển, chuyển nghiệp là vậy đó, phải không ạ? Cho nên nó không có cố định. Tội nơi tâm mà tác ra cũng nơi tâm mà sám. Cho nên vì vậy đó là tội nó sẽ tự chuyển và sẽ diệt tiêu đi. Mà nếu mà làm cái gì mà từ nơi cái bản tâm thanh tịnh á, thì đó là cái gốc là từ bản tâm thanh tịnh, cho nên các pháp nó đều thuần tịnh. Thế là giống như quý vị tu hành á, do tâm mình nó thanh tịnh, khi tâm mình thanh tịnh rồi thì cái nghiệp của mình á là cũng thanh tịnh. Cho nên á, là ví dụ như bây giờ á, là cái người á, là có một cái bệnh ghiền, là cái bệnh ghiền của họ đó là họ thích đi câu cá, hay là họ thích đi uống rượu, hay là họ thích hút thuốc, đó là những cái nghiền của họ. Nhưng mà đến khi mà tâm của mình á mà nó yên tĩnh rồi đó, thì tất cả những cái tâm hành đó là tự mình sẽ thắng được, tự mình thắng được thôi. Bởi vì khi nào mà mình không còn thiếu nữa đó, thì quý vị đó là không còn nghĩ đến chuyện đó nữa. Ngày xưa mà quý vị không biết đi chùa, quý vị không biết tu đạo, thì giờ rảnh á, weekend á là quý vị làm gì à? Đi casino chơi, phải không ạ? Tiểu bang nào mà nhà nào gần casino thì dễ, có nhiều người mua vé bay bay qua Las Vegas nữa, phải không ạ? Thì như vậy đó, là quý vị thấy đó, là cái giờ rảnh đó là mình không biết làm gì, đi vào phòng trà, đi vào chỗ chơi chỗ này chỗ chơi chỗ kia, đó là những giờ mình rảnh. Nhưng mà bây giờ quý vị tu hành, quý vị hiểu đạo, giờ rảnh là quý vị đi chùa, giờ rảnh là quý vị ngồi thiền tụng kinh. Cho nên á là tâm của quý vị á là không còn nghĩ cái chuyện kia nữa, phải không ạ? Là bởi vì quý vị tu cái nghiệp thanh tịnh, tu cái đạo thanh tịnh, trên những cái kia có chứ không phải không đâu, có, nhưng mà nó không đủ năng lực để chi phối mình nữa. Đó là cái chỗ mà quý vị thấy là nó khác như vậy. Đó là cái chỗ chuyển đó, chuyển nghiệp. Ngày xưa mình thích, bây giờ là mình không thích nữa. Cho nên là do tâm lực của mình nó chuyển đi, thì tự nhiên những cái nghiệp đó sẽ tự tiêu đi thôi. Đó, cho nên là mình nói, tại vì cái người mà bác nhân quả đó là họ có thể họ tạo rất nhiều tội, họ cho rằng là không có nhân quả. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà một người tạo tội là tâm họ ác hay là không ác à? Tâm ác. Mà đã có tâm ác thì phải chiêu lấy cái quả báo. Cho nên đó là ngài Bách Trượng á, ngài nói cho ông lão là cái con chồn hồ ly đó mà đã sống 500 đời đó, là khi 500 đời trước ổng là một ông tăng, khi có người hỏi là người đại tu hành có rơi vào nhân quả hay không, ổng nói không nhân quả, câu nói là ổng chết liền. Tức là nếu mà mình nói là không nhân quả thì khi mà làm đó, làm những chuyện xấu thì làm những chuyện xấu là tâm của họ là phải tác, mà tác ác chứ không phải là tác thiện đó. Ví dụ bây giờ có người nào cầm dao mà đi giết người mà nói là không tội không? Nếu mà tâm họ không ác thì mình có thể giết họ được không? Thưa quý vị, kể bây giờ quý vị là Phật tử đây mà quý vị đánh người nào một cái hơi mà hơi nặng tay một chút là lòng quý vị có đau không ạ? Đau từ vì tâm của quý vị Phật tử là thuần thiện. Còn huống chi cầm cái dao mà đi cắt cổ người khác, cắt cổ con gà, con heo, con vịt, thì như vậy tâm đó là tâm ác hay là không ác à? Tâm ác, đó là tâm ác, cho nên là phải đọa thôi. 500 đời làm kiếp chồn, đến một câu của Ngài Bách Trường, khi mà ông ta đã sám hối cùng cực rồi đó, Ngài Bách Trường đó nói ông hỏi lại đi. Thì ông ta mới hỏi rằng đó là người đại tu hành có rơi vào nhân quả hay không? Ngài nói là không lầm nhân quả. Ngay câu nói đó ông đúng ngộ. Không lầm nhân quả, tức là cái trí tuệ của mình đó là biết rõ thiện ác, phân minh rõ ràng, không còn lầm lẫn nữa, mà sống bằng cái tâm đạo, sống bằng cái trí đạo, thấy rõ cùng tột như vậy thì nó không có lầm. Giống như bây giờ là quý vị vào trong nhà, vào trong nhà quý vị thấy cái nhà, cái cửa, quý vị thấy đồ vật ở trong nhà là quý vị biết tại sao. Là hai trường hợp, một là ban ngày, hai là có điện, phải không ạ? Chứ còn nếu ban đêm dù cho quý vị quen cách mấy đi nữa, quý vị cũng confused à. Quý vị đi là cũng phải dấp chỗ này, phải dấp chỗ kia thôi. Bởi vì không thấy một cái vật nào mà nó ra cái vật nào hết, là bởi vì là không có trí tuệ. Người đại tu hành là phải có trí tuệ, thấy hết tất cả xum la vạn tượng vạn vật, trên đây gọi là không có lầm. Khi mà không lầm thì là lúc đó là cái người mới gọi là đại tu hành. Người nào còn lầm, người nào còn mê là người đó chưa phải là đại tu hành, tiểu tu hành thôi, nhiều khi dưới tiểu nữa, phải không ạ? Nên là khí hữu trước không, bệnh diệt nhiên, tức là bỏ có mà chấp không. Cái bệnh cũng giống vậy đó. Bây giờ mình bỏ có, mình chấp không thì cái bệnh nó cũng giống như là cái người chấp có vậy thôi. Cho nên là không và có nó thuộc về hai bên. Hoàng như tị nịch như đầu hỏa, giống như cái người mà ra khỏi chết nước mà nhào vô đống lửa vậy đó, phải không ạ? Có không á là nó như vậy đó. Cho nên ở đây là Ngài nói rõ về cái người mà tu hành đó. Rõ. Xả vọng tâm thủ chân lý, thủ xả chi tâm thành xảo ngụy, học nhân bức liễu dụng tu hành, chân thành nhận giặc tương vi tử. Tức là bỏ vọng tâm mà giữ cái chân lý đó, thì như vậy đó, thủ xả còn có thủ, còn có xả ở trong tâm, thì nó trở thành xảo, xảo ngụy, tức là hư dối, đó là. Tức là quý vị mà còn xả vọng tâm mà giữ chân lý đó, còn có tâm thủ, còn có tâm xả, cho nên đó là đến với cái pháp đại thừa đó là không thủ không xả. Đây là cái pháp của Bồ Tát. Quý vị biết là tại sao gọi là mình còn xả, mình còn thủ, là quý vị còn rơi vào cái chỗ hư dối hay là không? Quý vị đi chùa, quý vị có nghe quý thầy nói là phải buông xả không? Phải không ạ? Chẳng những quý thầy nói kêu quý Phật tử buông xả đó, và quý thầy còn nói đó, quý vị phải buông xả, quý vị phải hướng về con đường giác ngộ giải thoát. Có phải là thủ không? Thủ cái chân lý mà xả cái vọng tâm. Quý vị thấy là cái pháp này là khó hay dễ à? Đây gọi là cái trí đạo ở đây, quý vị nghiền ngẫm quý vị thấy. Quý vị biết á, là trong kinh Phật dạy đó, là nếu nói đã là vọng đó, là nó là gì ạ? Là hư, hư giả. Ví dụ như nói cái thân này á, nó là huyễn mộng thì nó phải là hư giả không à? Mà nếu đã là hư giả đó thì quý vị á, có cần phải bỏ nó không à? Nó đã là huyễn rồi quý vị phải bỏ không? Nếu mà quý vị nói mình bỏ đó là vô tình á, là cho thân này là thật, quý vị mới bỏ, không còn thấy nó huyễn nữa, đây gọi là rơi vào vô minh. Cái chân lý đạo quý vị thấy đó rõ chưa? Bây giờ nói cái vọng tưởng, cái vọng tâm đó, đã nói là vọng á, nó có phải thiệt không ạ? Không thiệt. Đã nói vọng là không thiệt thì bây giờ quý vị bỏ vọng thì vô tình cho vọng thiệt hay giả à? Cho là thiệt. Cho nên là không bỏ vọng tâm. Mà thưa quý vị, nếu vọng tâm không bỏ rồi đó, mình không có xả, quý vị có cần phải giữ chân lý không ạ? Bây giờ thưa quý vị, tại sao mà quý vị đau khổ? Sở dĩ mà quý Phật tử đau khổ đó là quý vị là không có trí tuệ, thấy vọng tưởng phiền não là hư giả. Bây giờ muốn giải thoát là phải làm sao? Phải thấu triệt được vọng tưởng và phiền não, nó là hư ngụy, thân này là hư ngụy, các pháp chỉ là giả danh. Khi mà quý vị thấu triệt được như vậy đó, là tâm của mình á, là có phải giải thoát chưa à? Giải thoát. Bây giờ là quý vị đói bụng á, là quý vị ăn cơm. Khi quý vị ăn cơm thì là tự nhiên là mình no, chứ không phải đó là ăn cơm rồi còn có cái no khác. Không phải vậy. Mình đau khổ là bởi vì mình trói buộc. Bây giờ không trói buộc, tự nhiên là giải thoát, cho nên không cần thủ. Nếu mà quý vị còn thủ đó là quý vị còn dính mắc, phải không ạ? Cho nên mới nói đó là phàm phu và thánh nhân á, là giống nhau không khác gì hết. Nhưng mà khác ở chỗ đó là phàm phu là do mê lầm, thánh nhân không mê lầm nữa, thấy như thật. Cho nên các ngài vẫn mang thân tướng này mà các ngài không khổ, chúng ta mang thân tướng này mà chúng ta khổ. Bởi vì các ngài mang thân tướng này là thấy nó là huyễn, còn mình mang thân tướng này thấy nó là thật, chỉ như vậy thôi. Nhưng mà cái thân tướng này nó cũng không nói nó là huyễn hay là không huyễn gì hết, mà do mình thấy, do mình chấp trước. Bây giờ quý vị không chấp trước là quý vị tự thành tựu thôi. Cho ngài, ngài Phật quật quy tắc đó là ngài còn trẻ, khi mà ngài tu giác ngộ rồi đó, ngài lên một cái ngọn núi, thì cái ngọn núi đó ngài cất am tranh đó, ngài tu trải qua 40 năm thì không có người lai vãng gì hết. Bữa đó có một tiều phu, người tiều phu này đó đi ngang thấy ngài ngồi trong am tranh tu hành, cho nên mới đến với một cái sự hiếu kỳ và thắc mắc thôi. Nó tại sao ở rừng núi xa xăm lại có một người tu hành như vậy, thì mới hỏi ngài đó là ngài sống ở đây đã bao lâu rồi. Thì ngài mới nói rằng đó là đại khái đã 40 năm, 40 năm mà đại khái, thấy không ạ? Thì hỏi như vậy đó, ngài không có ai ở chung với ngài hay là sao? Ngài nói rừng núi hoang vắng một người đã đủ rồi, đâu có thể và đâu có cần phải thêm người nữa. Thì ông ta mới hỏi rằng đó, ông tiều phu mới hỏi đó, chẳng lẽ ngài ở đây không có bạn bè sao? Nói bạn thì có. Ngài vỗ tay một cái là hổ báo phía sau nhào ra. Ông tiều phu ổng quảng hồn, ổng sợ, ngài mới khoát tay một cái, hổ báo trở về vị trí cũ, giống như quân lính vậy, nó hồn cái nhào ra liền. Quý vị thấy là ngài chinh phục được cả thú hoang. Thì lúc này đó là ông tiều phu này mới quỳ xuống lễ bái và quy y với ngài Phật Quật Di Tắc. Khi mà quy y đó thì ngài Phật Quật Quy Tắc đó, Di Tắc đó, ngài dạy như thế này: ông hiện nay là phàm phu mà cũng chẳng phải là phàm phu, tuy chẳng phải là phàm phu nhưng mà không phá vỡ pháp phàm phu. Thấy không ạ? Ngài nói hiện nay ông là phàm phu mà không phải là phàm phu, là bởi vì là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh hết, nhận ra bản tánh, nhận ra được cái tâm kính minh của mình, thì tự nhiên là quý vị không phải phàm phu nữa. Nhưng mà không phải phàm phu đó mà cũng không phá hỏng pháp phàm phu, nghĩa là quý vị vẫn ăn uống, vẫn nói năng, vẫn động dụng, vẫn làm như tất cả bao nhiêu chuyện mà quý vị làm từ trước đến nay. Nhưng mà lần qua cái sau khi mà mình nhận ra được bản tánh của mình, tất cả việc làm của mình đều ở trong chánh giác, đều ở trong cái tâm không ngăn ngại, đều ở trong cái trí tuệ sẵn có của chính mình. Đó là cho nên không có phá hỏng cái gì hết. Cho nên có nhiều người nói là khi mà con tu rồi thì tài sản ai coi, con tu rồi là bao nhiêu chuyện mà ai lo, phải không ạ? Quý vị cũng lo bình thường, tài sản cũng của quý vị, trừ trường hợp là quý vị mang đi bố thí cúng dường hết thì thôi. Nhưng mà còn đó thì tài sản vẫn còn đó, cha mẹ cũng còn đó, vợ con cũng còn đó, chồng con cũng còn đó, không mất bất cứ cái gì hết. Mà quý vị tu là quý vị thay đổi hết. Có nhiều Phật tử nói là ngày trước con mê, con không hiểu đạo, cho nên là ở nhà lúc nào cũng lộn xộn và đau khổ. Bây giờ học đạo hiểu rồi, những cái chuyện mà chuyện lớn thành chuyện nhỏ, những chuyện đau khổ nhỏ nó hóa thành không, trên gia đình sống cảm giác khỏe và hạnh phúc hơn. Thì như vậy đó, là quý vị chỉ cảm nhận được pháp vị chút xíu thôi là quý vị vẫn ở trong gia đình mà quý vị vẫn không có đau khổ. Huống chi là quý vị nhận ra được bản tánh của mình, sống được cái tâm kính minh đó, rồi là quý vị là phàm phu mà chẳng phải phàm phu, mà cũng không phá hỏng một cái pháp nào hết. Đó là cái chỗ năng lực phi thường. Cho nên á, là mình không cần phải thủ, không cần phải xả gì hết. Học nhân tức là cái người mà không hiểu mà dụng công đó, mình không hiểu được cái đạo lý này, quý vị dụng công hoài mà quý vị vẫn chưa có giác ngộ được đâu. Thưa quý vị, ở đây á, là quý vị Phật tử, nhất là quý vị lớn tuổi đó, là quý vị đi chùa bao nhiêu năm rồi? Quý vị đi chùa bao nhiêu năm rồi? Ít ra đó là cũng phải mấy chục năm à, chứ không ít đâu. Mà quý vị hết tham sân si phiền não chưa à? Cũng chưa, thậm chí còn nguyên nữa, có nhiều người còn hơn chút nữa. Là bởi vì đó là mình tu mà chỉ cầu, chỉ xin, mình tu chỉ là giống như là trả, giống như là trả nợ ngày qua bữa vậy thôi. Mỗi ngày đó là mình tu bao nhiêu đó, rồi mình không hiểu đạo, mình không thấu triệt, trí tuệ không phát huy, cho nên đó là cái bề dày tu hành không tính, mà chỉ tính cái chỗ quý vị phát huy được trí tuệ. Cho nên đó là suốt chặng đường tu của Đức Phật đó, là dù ngài tu vô lượng kiếp đến là cái kiếp hiện tại, cái chặng đường đó cũng không thể nào nói là nhiều hay ít, mà chỉ nói ở cái chỗ là khi ngài phát huy được trí tuệ, ngài thấu triệt được muôn pháp, đó là cái mục đích của người tu thôi. Cho nên dù cái người mới tu mà phát minh được cái trí tuệ thì đó là cái người đáng khâm phục, đáng lễ bái. Còn cái người tu lâu mà chưa phát huy được trí tuệ, đó chỉ là tính về cái bề dày, cái công phu thôi. Nhưng nếu mà chấp trước á, là đây nó thành bệnh á. Tôi bây giờ là ông thầy, tôi bây giờ là bà cô, mọi người phải kính trọng tôi à, không kính tôi phiền não à. Đi ngang mà không chào, đi ngang mà không xá là nói là khinh tôi, miệt thị tôi. Đó là cái ngã tăng trưởng. Thưa quý vị, tất cả chúng ta chỉ là một cái, đóng một cái vai trò, một cái vị trí thôi, trí tuệ như nhau. Sở dĩ mà quý vị kính Phật, quý vị trọng tăng để phát khởi thiện tâm để tu hành thôi, chứ không có phải là những cái người đó là những cái người mà chúng ta là phải như thế. Vì kính trọng tăng, kính trọng tam bảo, quý vị tu hành, quý vị nỗ lực, còn tất cả tăng ni và quý vị Phật tử cũng giống nhau thôi. Khác là quý vị có tóc là tăng ni, là không tóc nhiều khi ở ngoài nó chơi cái mốt không tóc luôn, không ạ, cũng giống thôi. Mặc áo vải á, thì cũng giống vậy thôi, cũng không khác gì hết. Mà khác là cái chỗ là có trí tuệ hay không thôi. Nhiều khi mình ở trên tướng, ở trên cái địa vị, mình sanh cái ngã, mình sanh cái chấp trước, cuối cùng mình là chiêu vào cái họa, cho nên là mới mắc vào những cái tội. Cho nên đó là bữa trước có quý vị Phật tử nói là công nhận là mấy thầy mấy cô là tu hành thấy có phước, bởi vì khi mà tu hành rồi là được mọi người là cung kính cúng dường đủ thứ. Thì lúc đó Tài Mạng mới nói như thế này: thật ra mấy thầy mấy cô là không phải là có phước có đức mà được hưởng gì đâu, mà đây là do là cái sự là người ta kính Phật, người ta kính cái màu áo cà sa, cho nên là cúng dường vậy thôi, đó là giấy nợ. Ví dụ giống như là có người họ không có tài sản gì hết, bây giờ họ ra họ đi vay ngân hàng, họ đi họ mượn thẻ của nhà băng, rồi bây giờ thấy họ có tiền, cái tiền đó họ mua được xe, mua được nhà, cất chùa, ăn mặc phương tiện đầy đủ vân vân. Nhưng mà đó, cái người đó đó là làm ăn không được, khi làm ăn không được rồi bị nhà băng kéo, rồi người khác có khi vô tù luôn. Đó mà, đây là bankruptcy. Cho nên đó là quý vị thấy đó là chỉ là cái sự vay mượn thôi. Nhưng mà trong khoảng đó nếu mà mình không có tu hành, tâm của mình đó mà không có kiên cố, thì như vậy là mình tiêu tan tài sản, giống như cái người mà không biết đi buôn thôi. Cho nên như vậy đó là cũng rất là nguy hiểm. Cho nên đó là ai trong chúng ta cũng phải thấy được chính mình để mà hổ thẹn, nỗ lực tu hành, chứ không có phải là ở cái vị trí, ở địa vị thấy người ta xưng là thầy kêu con, người lớn tuổi cũng xưng y như vậy, người nhỏ cũng xưng y như vậy, có người thấy có người ta kêu cô xưng con, mình cũng là người lớn cũng như vậy, người nhỏ cũng như vậy, mình tưởng là bây giờ mình là đã thầy thiên hạ rồi, mà không ngờ mình chỉ là cái người là nghèo cùng, là bần sĩ, là nghèo không có cái gì hết, là cái khất sĩ, là vay nợ, công đức tu chưa đủ, đạo hạnh chưa trang nghiêm, thì làm sao mà có thể nói là thiên nhân chi đạo sư đây, phải không ạ? Nếu mà làm lấy cái đó mà hãnh diện thì đó là cái họa, phải không ạ? Cũng như quý vị Phật tử đó, là cái vị trí của mình thôi quý vị. Quý vị là bà nội, quý vị là ông nội, quý vị là cha, là mẹ, đó chỉ là cái vị trí hình thức thôi à, chứ nó không phải là cái gì nó cố định hết. Mà ông nội phải vị trí, giữ vị trí như thế nào, là bậc làm cha, là mẹ phải có cái vai trò như thế nào, đó là cái quan trọng. Cho nên đó là chỉ là những cái hiện tượng bên ngoài tạm thôi, chứ nó không có cái thật gì hết. Cho nên đó là cái chỗ mà mình mà không khéo á, thì như vậy đó là mình tu hoài nó chỉ tăng trưởng cái bản ngã mà nó lại không có giác ngộ được. Cho nên đó, nếu mà như vậy đó thì giống như nhận giặc làm con thôi, phải không ạ? Quý vị thấy nhận giặc làm con nguy hiểm không ạ? Rất là nguy hiểm. Mình tu không khéo đó cũng giống như nhận giặc làm con đó, không ạ? Mà đã nhận giặc làm con rồi là phá hết, tan gia bại sản luôn, thì như vậy mình đọa vào trong cái tam đồ khổ luôn, đó là rất là nguy hiểm. Cho nên là ngài Huyền Giác là ngài muốn là cho tất cả chúng ta thấy rõ được cái con đường tu hành bằng cái trí tuệ thấu rõ đó, mình đi mới chắc thì nó mới tới được. Phải luôn luôn phải soi tỏ cái tâm kính của mình, không cho ngăn ngại bất cứ cái gì hết, cũng như là không cho lưu giấu bất cứ cái gì hết, là lúc đó chúng ta thảnh thơi là giác ngộ. À, cái chỗ ngài muốn chỉ dạy cho chúng ta. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.